Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Hồng Linh và Quy Cường cập nhật những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Trước hết là thông tin có liên quan đến Cần Thơ đang được người dân quan tâm. Thưa quý vị, tin trên báo Cần Thơ Online cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ có 4 phường gồm An Cư, An Nghiệp, An Phú và Thới Bình thuộc quận Ninh Kiều, thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025. Theo phương án này, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư. Đây là các phường có vị trí địa lý liên kề với nhau, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa, phong tục tín ngưỡng và đều thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo quy định tại khoản 2 điều 1 nghị quyết số 35 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi sắp xếp, phường An Cư có diện tích tự nhiên là 1,46 km2, đạt 26,55% so với tiêu chuẩn. Quy mô dân số là 41.799 người, đạt 278,66% so với tiêu chuẩn. Nơi đặt trụ sở làm việc dự kiến tại Ủy ban Nhân dân phường An Cư cũ.
Cũng theo phương án này, điều chỉnh 0,69 km2 diện tích tự nhiên và 9.000 người, gồm một phần khu vực 2, khu vực 3, khu vực 5 và toàn bộ khu vực 4, khu vực 7 của phường Cái Khế vào phường Thới Bình. Việc điều chỉnh địa giới hành chính để giữ lại phường Thới Bình, do đây là phường trung tâm của quận, có sự phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế xã hội, đời sống văn hóa. Lịch sử hình thành của phường gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cần Thơ. Sau khi sắp xếp, phường Thới Bình có diện tích tự nhiên 1,22 km2, đạt 22,18% so với tiêu chuẩn. Quy mô dân số là 23.565 người, đạt 157,1% so với tiêu chuẩn. Như vậy là sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ sẽ giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời giảm số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tạo điều kiện giảm chi ngân sách nhà nước, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cho đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập. Thưa quý vị, mặc dù Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ dự báo triều cường tiếp tục vượt mức báo động 3 trong ngày hôm qua, nhưng những tuyến đường nội ô bình thường ngập sâu lại khô ráo, người dân đi lại thuận tiện.
Nguyên nhân do chiều ngày 30 và sáng 31 tháng 10, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ bắt đầu lắp đặt hệ thống cửa van của âu thuyền Cái Khế và hệ thống cống van ngang triều bảo vệ đô thị trung tâm quận Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy. Dù chỉ là thử nghiệm nhưng đã phát huy tác dụng, đảm bảo mục tiêu chống ngập và bảo vệ vùng trung tâm quận Ninh Kiều.
Theo ghi nhận từ báo điện tử VOV, âu thuyền Cái Khế là công trình sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, khi hoàn thành sẽ giúp tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cùng với dự án cải tạo cống thoát nước trên 32 tuyến đường trong khu vực nội ô. Thì gói thầu công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế được xem là giải pháp chống ngập cho vùng lõi trung tâm quận Ninh Kiều. Bắt đầu tăng tốc thi công từ 5 tháng trước, đến nay công trình xây dựng âu thuyền Cái Khế đạt 70% tiến độ thi công, giá trị thực hiện được hơn 280 tỷ đồng. Và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.
Ông Nguyễn Ngọc Hưởng, thành viên ban điều hành thi công gói thầu âu thuyền Cái Khế cho biết, gói thầu xây dựng âu thuyền Cái Khế kết cấu gồm có 3 cửa cống, mỗi cửa cống bề rộng 20m, một âu thuyền 5m phía bờ Cái Khế và một trạm bơm phía bờ Tân An. Tác dụng của gói thầu là chống ngập cho vùng lõi của thành phố. Khi triều cường dân thì 3 cửa cống sẽ đóng lại. Đồng thời, do kênh phục vụ du lịch nên khi có tàu bè đi qua thì sẽ cho qua khu vực âu thuyền bề rộng 5m ở phía Cái Khế. Còn vùng lõi của thành phố khi mưa lớn bị ngập thì hệ thống trạm bơm ở phía bờ Tân An sẽ hoạt động để bơm nước ngập ra sông Cần Thơ, giảm ngập nhanh chóng.
Ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết thêm, công trình có tổng cộng 9 cống nhỏ và 3 cống lớn trong dự án liên quan đến gói thầu, trong đó 4 cống nhỏ trên đường Cách Mạng Tháng 8, 2 cống lớn nằm trên kè rạch Cái Sơn Mương Khai, 3 cống nhỏ nằm trên kè sông Cần Thơ. Ba cống lớn gồm có cống Đầu Sấu, cống Hàng Bàn, âu thuyền và cống Cái Khế.
Tuy vùng lõi trung tâm quận Ninh Kiều tạm thoát ngập, nhưng nội ô Cần Thơ còn một số vị trí xung yếu vẫn chịu ảnh hưởng của triều cường. Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cũng đã đề xuất thành phố xúc tiến sớm việc nâng cấp kè Ninh Kiều đồng bộ với kè sông Cần Thơ và kè cầu đi bộ, hạn chế nước tràn từ sông Cần Thơ. Cùng với đó là nâng cấp đường Cách Mạng tháng 8 nhằm hạn chế được tối đa nước tràn qua đường và khu vực trung tâm.
Trước đó, ông Nguyễn Giang Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng với lãnh đạo một số sở ngành cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm sử dụng vốn ODA thuộc dự án 3 và dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7. Ngoài công trình Âu Thuyền Cái Khế thì Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na đến nay tiến độ thi công đã hoàn thành gần 90% khối lượng, giá trị thực hiện được hơn 652 tỷ đồng. Công trình cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều tiến độ đạt 85%, giá trị thực hiện đến nay được hơn 240 tỷ đồng. Công trình cầu Quang Trung Đơn Nguyên 2 cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật hơn một năm nay.
Báo tin tức cũng cho hay, trước phản ánh về tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày gần đây, Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh tiếp tục có công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện vùng này. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện để đạt mục tiêu bảo đảm đầy đủ nguồn cung ứng máu và chế phẩm máu cho người bệnh tại thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian sớm.
Cập nhật tiến độ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp đẩy mạnh tiến độ thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đưa dự án vào khai thác đồng bộ với cầu Mỹ Thuận 2 vào cuối năm nay.
Theo Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải, tiến độ dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến nay đạt khoảng 73% giá trị hợp đồng. Với khối lượng như vậy là chưa đạt yêu cầu so với cam kết. Nguyên nhân chủ yếu là các nhà thầu chưa huy động đủ nguồn lực, máy móc, vật tư. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận có giải pháp xử lý những nhà thầu chậm tiến độ tại các gói thầu thuộc dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Theo kế hoạch thì dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào cuối năm nay. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là mảnh ghép cuối cùng của toàn tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 120 km. Công trình đưa vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải, chia lửa cùng với tuyến quốc lộ 1, góp phần giảm thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ còn 2 tiếng đồng hồ thay vì 4 tiếng đồng hồ như hiện nay. Thưa quý vị, tăng lương để giảm tham nhũng vặt là nội dung trên báo điện tử VOV ghi nhận ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đang diễn ra. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng, thì những tiêu cực xã hội có nguyên nhân rất lớn là do thu nhập không đảm bảo đời sống, dẫn đến những hành vi không chuẩn mực như tham nhũng vặt hay gây sách nhiễu.
Trao đổi thêm bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng, với mức lương tối thiểu dùng hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng được điều kiện khó khăn trong đời sống của người lao động khu vực tư so với phần trượt giá hiện nay. Hơn nữa, khoảng thời gian từ lúc tăng lương tối thiểu dùng 2022 đến 1 tháng 7 năm 2024 là khá dài. Trong khi trước đây, lương tối thiểu dùng tăng đều hàng năm, chỉ trừ thời gian bị Covid-19. Về giờ làm, ông Nghĩa cho hay, thời gian làm thêm Việt Nam cũng tương đối cao so với mặt bằng chung. Không có lý do gì mà đất nước phát triển mà lao động lại làm theo giờ.
Nhưng thưa quý vị, người lao động đi làm ngoài việc lãnh lương trang trải cuộc sống hàng ngày thì họ còn trông đợi vào số tiền đóng bảo hiểm xã hội để tuổi già có thể an tâm phần nào với đồng lương hưu. Nhưng quyền lợi của họ đang bị vi phạm nghiêm trọng. Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, hiện cả nước có gần 2 triệu 800 ngàn lao động bị nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó có tới hơn 200 ngàn lao động bị nợ bảo hiểm xã hội khó đòi. Nợ bảo hiểm xã hội vẫn là thực trạng nhức nhối từ năm này qua năm khác.
Trong khi theo quy định pháp luật, đóng bảo hiểm xã hội là quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động, hiện một số tỉnh thành đã lập đoàn thanh tra liên ngành thực hiện cao điểm thanh kiểm tra xử lý các vi phạm về bảo hiểm xã hội của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Từ đầu năm đến nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã lập nhiều đoàn thanh tra để đôn đốc xử lý các trường hợp doanh nghiệp nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Sau kiểm tra, nhiều đơn vị mới cam kết lộ trình đóng bảo hiểm, ưu tiên tách đóng cho một số trường hợp để người lao động kịp thời hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản. Với sự vào cuộc của các đoàn thanh tra, đến đầu tháng 6 năm nay đã giải quyết các chế độ cho 81.000 người trên tổng số hơn 200.000 người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp chậm hoặc nợ đóng bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp kỷ niệm ngày các thành phố thế giới 31 tháng 10 2023, Tổng Giám đốc UNESCO đã ký quyết định công nhận Đà Lạt và Hội An cùng với 53 thành phố khác trên toàn thế giới chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Như vậy là sau khi Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực thiết kế vào năm 2019, hiện Việt Nam cùng lúc có thêm một thành phố sáng tạo âm nhạc và một thành phố sáng tạo thủ công và nghệ thuật dân gian. Tin này do báo điện tử Nhân dân vừa cập nhật. Còn theo VTV.vn, trong cuộc họp ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết là sẽ tổ chức ngày hội Hội quán đất Sen Hồng lần thứ nhất năm 2023, diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 tới đây.
Với chủ đề Hội quán đất Sen Hồng hành trình đồng hành cùng phát triển, ngày hội với nhiều hoạt động nổi bật như trưng bày giới thiệu hình ảnh hiện vật nông sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp từ các hội quán, hội thảo phát huy giá trị cộng đồng của hội quán, tọa đàm hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương Đồng Tháp, hội thi thủ lĩnh hội quán đất Sen Hồng. Ngày hội Hội quán đất Sen Hồng năm nay sẽ giúp tỉnh Đồng Tháp tổng kết quá trình phát triển của mô hình hội quán, từ đó tạo điều kiện cho các hội quán của tỉnh mở rộng liên kết hợp tác, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông các hàng hóa, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe 10 phút đọc báo sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.